Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8h45 cho đến 9h15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7h là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3h chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9h15 thứ 2 đến thứ 6 để làm hẹn. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta nói nhiều về probate. Probate là một quá trình mà chúng ta phải đi qua nếu người ra đi để lại di chúc hoặc không để lại di chúc. Nhưng mà chúng ta làm việc đó chỉ khi nào cái tổng số giá trị tài sản đó nó quá cái mức ấn định được luật đặt ra rồi. Ngày hôm nay nó trên 100, khoảng chừng trên 165.000. Tức là nếu chúng ta ra đi mà chúng ta có 50.000 đồng trong nhà băng và cái nhà băng đó nó chỉ mang tên của mình, mình chả có để tên ai hết là người thừa hưởng, hoặc là mình không có ai để lại cái số tiền đó cho họ. Mình cứ ung dung tự tại, tự tưởng là cứ thế mà sống, rồi đùng một cái mình ra đi. Thế là cái 50.000 đồng đó bây giờ làm sao giải quyết? Rất tùy vào cái người mà được chỉ định là người đứng thừa hưởng cái gia tài của mình bởi tòa. Và khi cái việc này nó xảy ra, nó là một cái quá trình nhiều khi cũng rất là đơn giản nhưng có những lúc rất là phức tạp. Nó tùy vào cái người nào là cái người đứng ra làm cái việc này và ai là cái người được tòa chỉ định là cái người lãnh cái phần tài sản này. Cái điều khoản 296.3 của Bộ luật tài sản ở California này, trong cái điều khoản này, cái phần nói về cái việc mà hai người ra đi cùng một lúc, cái phần cái điều khoản này đã được sửa lại sau một cái hồ sơ đã được quyết định mãi từ năm 1952. Cái phần này nói cái gì? Nói là khi cái người được bảo hiểm và cái người đứng thừa hưởng cái khế ước bảo hiểm đó, trong một cái khế ước về bảo hiểm nhân thọ hay là bảo hiểm tai nạn, mà cả hai người đều mất và không có cái bằng chứng gì rõ ràng cho thấy rằng là cái người này mất trước người kia mà mất cùng một lúc, thì cái phần tài sản đó của khế ước đó sẽ được phân phát như là cái người được bảo hiểm đã chết sau cái người được thừa hưởng gia tài. Rồi một cái điều khoản nữa ở trong bộ luật tài sản của California này, điều khoản 201 cung cấp là khi mà cái sự ra đi của người chồng hoặc người vợ, một nửa tài sản của chung thuộc về cái người còn sống, cái nửa kia sẽ được phân phối dựa trên cái sự chỉ định hay là cái luật phát sinh tự nhiên của cái người đã mất. Và trong cái trường hợp mà chuyện này không có thì nó sẽ thuộc về người phối ngẫu còn sống. Tức là nếu mà người vợ còn sống và người chồng mất Và cái nhà này là cái tài sản của chung. Thì một nửa là thuộc về người vợ là vì vợ còn sống. Và cái nửa kia của người đã mất là người chồng. Và nếu ông ta để lại cái di chúc để chỉ định ai là người lãnh cái phần tài sản đó thì đó là cái việc mà tòa sẽ thẩm định. Nhưng nếu người này, ông này không để lại cái di chúc gì hết thì cái phần của ông ta sẽ thuộc về người vợ. Điều khoản tài sản 228 cung cấp xin lỗi quý vị, nếu người đã mất không để lại người phối ngẫu hay là có con và cái phần tài sản hoặc là phần tài sản nào trong còn lại là tài sản của chung của cái người đã mất và của cái người phối ngẫu mất trước đó và những tài sản họ có với nhau sẽ được coi như là went to the decedent, à đã đưa về, đã phân phối cho cái người mất này á, với cái tính cách đó là tài sản của chung, tài sản đó sẽ được chia đồng đều cho những người con của cái người phối ngẫu đã mất. Quý vị thấy đây là những cái lời viết trong những cái điều khoản này. Khi những cái điều khoản này được viết ra như vậy thì nó có những cái trường hợp, cái tình trạng nó đã xảy ra. Vì vậy những cái điều khoản này khi họ viết thì họ nghĩ đến những cái việc này xảy ra, những cái việc kia xảy ra. Nó làm cho chúng ta khó mà có thể biết rằng là bây giờ tôi phải làm gì. Nó tùy vào từng trường hợp, cái mục đích và cái khối trạng của cái điều khoản 296.41. Đó là cái phần của cái điều luật chết cùng một lúc. Chúng ta gọi đó là Uniform Simultaneous Death Act, tức là chết cùng một lúc. Xin lỗi quý vị. Được thẩm định khi mà một cái điều khoản nữa được áp dụng vào. Áp dụng vào trong cái trường hợp nào? Trong cái trường hợp khi mà hai người chết dưới cái tình cảnh, mất ra đi dưới cái tình cảnh là không có một cái bằng chứng gì cho thấy rằng là hai người này đã mất, không phải người này mất trước người kia mà là mất cùng một lúc. Và khi người chồng và người vợ ra đi cùng một lúc và không có cái bằng chứng nào cho thấy người chồng chết trước và người vợ chết trước thì cái tài sản của hai người này sẽ được phân phối như thế nào? Đây là cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy. Chánh án quyết định như thế nào? Người chị của cái bà này và ba người cháu của cái bà này kháng cáo cái hồ sơ. Người con của cái ông chồng này là cái người bị cáo hoặc là cái người bị kháng cáo. Khi hai ông bà này ra đi cùng một lúc trong một cái cuộc tai nạn đã xảy ra, không có cái bằng chứng gì cho thấy là bà chết trước hay là ông ấy chết trước. Trong những cái văn bản Living Trust hoặc là cái văn bản di chúc, nhiều khi cái người làm những cái văn bản này có những cái điều kiện và những cái điều kiện đó cần phải được xảy ra thì cái kết quả nó sẽ đi sau, nó phải xảy ra như vậy. Ví dụ như tôi nói rằng là khi tôi mất, cái xe của tôi đó sẽ cho cái người A. Nếu cái người A đó sống được 30 ngày sau khi tôi mất. Nhưng mà rồi thì là sau khi tôi mất được chừng 15 ngày thì cái người A này cũng chết. Đó là chưa đủ 30 ngày. Rồi thì tôi không nói gì nữa hết. Vậy thì cái xe này bây giờ đem cho ai? Không có cho cái người nào hết. Nó thuộc về cái phần tài sản của tôi. Rồi nó chia theo cái lời chỉ định của tôi ở trong cái trust hoặc trong cái di chúc. Nhưng nếu tôi nói rằng là nhưng mà nếu cái người A này mất trước tôi hay là trước khi tài sản này được chia cho cái người A thì cái xe này sẽ cho người B, thì đến lúc này thì cái tài sản này sẽ đưa về cho người B, chỉ có thế thôi. Ok, không thắc mắc gì hết. Bà này khi bà ấy ra đi, bà có để lại một cái di chúc. Trong cái di chúc đó bà nói, nếu tôi mất thì tài sản của tôi về chồng tôi. Bà không nói thêm gì nữa hết, tại vì bà nghĩ rằng là bà mất thì chồng bà còn sống. Ai ngồi đây nghĩ rằng là khi mà vợ mất, chồng cũng mất một lúc. Không có ai nghĩ đến như thế. Họ luôn luôn nghĩ rằng là cái người kia sẽ còn sống. Và trong cái di chúc của cái bà này không nói thêm gì nữa hết. Không có nói rằng là lỡ mà ông ấy mất trước tôi thì chuyện gì xảy ra. Dưới luật khi bà nói đến cái lúc đó mà không có cái điều khoản, không có một cái sự chỉ định nào đi thêm, thì coi như là bà ấy chết mà không có di chúc. Mà khi mất không có di chúc thì chuyện gì xảy ra với cái tài sản mà bà để lại? Nhưng ông này ông có một người con. Bà với ông này không có con, nhưng mà bà có một người chị và ba người cháu. Và tất cả tài sản hai người này có được là tài sản của chung. Luật nói khi mà hai người chết cùng một lúc thì một nửa sẽ được chia cho phía bên người thừa hưởng gia tài hoặc là gia đình của người mất của chồng, và một nửa sẽ chia cho người thừa hưởng gia tài của người vợ. Bà này bà ấy mua ba cái khế ước bảo hiểm nhân thọ luôn, ba cái. Bà để tên ông ta, xin lỗi, bà để tên cái người thừa hưởng cái khế ước bảo nhân thọ này là cái tài sản của bà ấy. Chúng ta gọi ra là the estate. Ok, cho nên ai người nào có những cái khế ước bảo nhân thọ đó, quý vị xem lại. Quý vị thường thì quý vị là vợ chồng thì quý vị phải đặt tên cái người phối ngẫu của mình là cái người đứng thừa hưởng đầu tiên, ngoại trừ cái người phối ngẫu của mình ký cái giấy đồng ý là tôi không lãnh, tôi không lãnh. Rồi cái người đứng kế vị, quý vị phải có cái gọi là contingent beneficiary, tức là cái người đứng kế vị sau đó, hoặc là con mình, hoặc là cái gì, hoặc là ai đó mình muốn. Cái bà này bà để tên, cái này bằng để mà để cái người đứng cái thừa hưởng ba cái khế bảo nhân thọ này là cái tài sản của bà, cái estate của bà. Ok, cho nên ai có bảo hiểm nhân thọ quý vị phải xem lại, cứ một vài năm quý vị coi lại, quý vị quyết định quý vị để cái khế ước này cho hội đoàn này, cho nhà thờ kia, cho chùa nọ, họ còn hay không hay là họ không còn nữa. Tùy theo cái người mình để lại họ còn hay không, hay là họ đã ra đi trước mình rồi, mình phải xem và phải thay đổi lại. Những cái việc này quý vị có thể lên tham khảo với chị Oanh ở số 408-891-3448. Làm rất là nhiều, cô Anh cô làm rất là nhiều về những vấn đề về chuyển nhượng tài khoản, về hưu, về bảo hiểm nhân thọ. Có những cái buổi tham khảo rất là dài dòng, vì tùy theo cái tình trạng của mỗi một người. Chúng ta phải làm việc này, đừng có quên nó đi, đừng có bận rộn quá rồi đến lúc mà nó xảy ra nó phức tạp lắm. Thế thì cái bà này bà ấy mua đến ba cái khế ước bảo hiểm nhân thọ lận quý vị. Bà nói tôi mà mất đi á hả, tôi để lại cho cái phần tài sản của tôi. Tôi nghĩ rằng là bà nghĩ rằng là phần tài sản của bà không ai khác là người chồng của bà. Nhưng bà lại không để tên người chồng của bà, mà bà lại để tên cái tài sản của bà. Và khi ra tòa tài sản. Tòa tài sản ra lệnh quyết định và để quyết định rằng là vì bà ấy nói cái người đứng thừa hưởng là cái tài sản, cái khối tài sản của bà, tức là cái estate, thì dưới cái điều luật 296.3 đó, thì điều khoản này á, trong cái một trong những cái phần tử của cái điều khoản này á, trong cái việc mà hai người mất cùng một lúc á, thì nói rằng là khi cái người được bảo hiểm, tức là bà này, và cái người đứng thừa hưởng trong một cái khứ bảo hiểm nhân thọ đã mất và không có cái bằng chứng gì cho thấy là người này mất trước người khác, thì coi như là cái người được bảo hiểm đã mất sau cái người được thừa hưởng. Tức là nếu bà ta để lại cái tài sản, cái khế ước này cho ông chồng, và bà để lại cho ông chồng, tôi quên nói cái phần đó, trong cái khứ bảo hiểm đó, trước hết bà để lại cho ông chồng, nhưng mà vì ông chồng ông ấy mất cùng lúc với bà, thì dưới luật coi như là ông mất trước bà, và ông mất trước bà thì bà còn sống sau ông cho dù là một tích tắc, thì cái khế ước, cái số tiền của khế ước này sẽ đi về cái tài sản của bà ấy. Và khi về ra tài sản của bà ấy thì tòa nói rằng là cái người đứng thừa hưởng này là đứng thừa cái phần này là người chị của bà ta, bởi vì chị bà ta là cái người đứng kế vị bà ấy trong cái vị trí về huyết thống. Quý vị thấy hai ba điều luật được áp dụng vào một cái vấn đề nhỏ như vậy, thế thôi, chứ không có đòi hỏi gì nhiều hết. Là vì cái điều luật 296.3 nói về vấn đề bảo hiểm nhân thọ như thế, nhiều cái điều luật kia nói rằng là nếu họ mất cùng một lúc thì một nửa về về bên phía người chồng, một nửa bên phía người vợ, tại vì luật của chung ở California này là như vậy. Ok, nhưng mà tại sao tòa kháng cáo lại đảo ngược lại cái quyết định mà tòa sơ thẩm nói? Ba cái tài sản, ba cái khứ bảo hiểm nhân thọ này, cái phần tiền đó sẽ không về người chị của bà này được. Đó, quý vị thấy nó phức tạp không? À, thì dựa trên một cái hồ sơ được quyết định trước đó, thì cái hồ sơ đó nói rằng là nếu cái người đã mất không để lại phối ngẫu hoặc để lại con cái, và cái phần tài sản của cái người đó là tài sản của chung, là của cái người đã mất và của cái người phối ngẫu đã mất trước đó, thì nó sẽ đi về cái người con đồng đều như nhau của cái người đã mất. Trong cái trường hợp này, bà này bà không có con, nhưng mà ông này ông ấy có con. Vì vậy, chánh án là tòa kháng cáo nói cái số tiền của cái ba cái ước này sẽ được đưa về, sẽ được chuyển về và cho cái người con trai của ông này. Quý vị thấy nó không phải là khó khăn, nhưng nó rất phức tạp. Vì cái điều khoản mà chúng ta dựa vào để quyết định, để tòa quyết định như thế này, cũng nói rằng là nếu bà ấy mất đi mà bà ấy không có chỉ định một cái phương cách kế tiếp cho cái việc chia tài sản, thì coi như là bà ấy mất không có di chúc. Mà nếu bà ấy mất không có di chúc thì cái phần của bà ấy sẽ thuộc về cái phần của người phối ngẫu còn sống. Và nếu hai người mất cùng một lúc mà không có cách chi mà thẩm định ai là người mất trước người nào, thì tòa phải nhìn vào những cái điều khoản này để quyết định là cái phần tài sản này nó sẽ thuộc về ai. Ngoài trừ những cái tài sản khác, chánh án không nói tới. Kháng cáo chỉ nói về cái ba cái khứ bảo nhân thọ thôi. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ một cái sức bảo hiểm thọ mà 1 triệu thì ba cái cũng là 3 triệu chứ không phải ít ha. Đó, cho nên chúng ta biết rằng là cái việc ra đi của mình nó sẽ xảy ra chỉ là khi nào thì chúng ta cần phải hoạch định tài chính nữa nhé. Nên quý vị nên tham khảo, ngồi xuống nói chuyện về từng trường hợp của mỗi người với lại chị Oanh ở số 408 891 3448. Nhưng quý vị khi nói về vấn đề hoạch định tài sản thì quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo những vấn đề liên quan đến luật di trú thì chúng ta nói đến vấn đề bảo lãnh gia đình, con cháu, người con, vợ chồng. Chúng ta nói đến làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị ở Hoa Kỳ này đủ thời gian rồi, quý vị nên làm công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những thắc mắc về việc hình sự quý vị đã bị kết tội, quý vị nên tham khảo để biết rằng là mình có thể làm được việc này hay không. Rồi quý vị có thể tham khảo nói về vấn đề chuyển diện hoặc là những việc bị trục xuất ở trên tòa di trú. Chúng ta nói đến trục xuất trên tờ di trú, chúng ta nghĩ đến những vấn đề về hình sự, nhưng có những hồ sơ không phải là về vấn đề đó, có thể là vì vấn đề cuộc hôn nhân của chúng ta không được chứng minh rõ ràng, hoặc là chúng ta đã ở quá thời gian và bây giờ không có được chuyển diện vì lý do này lý do khác, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 những việc liên quan đến luật gia đình, ly dị ly thân, những việc liên quan đến luật hợp đồng tố tụng, là mua bán thương mại, những việc liên quan đến luật tài sản, những việc liên quan đến tai nạn xe cộ, thương tích tai nạn ở trong con đường chúng ta đi làm hoặc là chúng ta đi đâu đó, rồi những việc liên quan đến giờ giấc làm việc của mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú, hình sự, dân sự mong mỏi được tham gia quý vị và giúp đỡ quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người một ngày hạnh phúc và trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào chương trình sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp thật là nhiều may mắn. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.
Trời theo ta xuống biển và đời ta trôi, ơn em dáng mong mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương, tạ ơn em. cho ta cỏ mặn trăm lần lá hoa. Ơn em hơi thoáng cho năm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn. Tình những mù lòa như con sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn. Ơn em ngực ngại mỗi trăm cho ta cỏ mặn trăm lần lá mòn. Ơn em hơi thoáng cho năm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn. Con sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Work Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.